siêu cấp cường giả, chương 708, Long Vương ra tay thưởng, góc truyện audio.com, màn đêm buông xuống, ánh đèn điện chiếu sáng cả thành phố New York. Đây là đêm thứ ba kể từ khi Bùi Đông Lai tới New York. Trong 48 h qua hắn và Quý Hồng vẫn ở bên trong biệt thự, cửa chính không qua cổng trong không lại, khiến cho toàn bộ các thế lực nhìn mà muốn rớt con mắt. Đồng thời, mọi người cũng vô cùng tò mò với mục đích của Bùi Đông Lai nhưng cho tới nay vẫn không hề tìm được chút manh mối nào của đáp án. Các vị đại lão cũng không lấy làm thế mà nản lòng, trong mắt họ cho dù Bùi Đông Lai có bao nhiêu thần bí đi chăng nữa thì tất cả mọi chuyện đều sẽ được công bố trong đêm nay. Bởi vì, đêm nay, Bùi Đông Lai sẽ tới gặp mặt 5 người đứng đầu trong nghị viện Mafia, trên danh nghĩa chính là đi ký kết hợp đồng với công ty giải trí Warner Brothers. Bùi Thiếu, ông chủ vừa gọi điện tới, nói chúng tôi nhất định phải theo ngài đi hiệp đàm với nghị viện Mafia. Trong biệt thự ám vệ Tịch gia họ Phiền vừa nhận được điện thoại của Tịch Nhân Đình, người đứng đầu Liên minh Hoa Hạ. Tịch Nhân Đình yêu cầu toàn bộ tử sĩ Tịch gia ở New York đều phải đi theo Bùi Đông Lai, để đảm bảo an toàn cho hắn. Anh Phiền, không cần đâu. Tôi sẽ đi cùng chị Quý. Bùi Đông Lai mỉm cười cự tuyệt thiện ý của Phiền Vĩ, lại sợ Phiền Vĩ khó xử liền bổ sung. Còn về phía Tịch gia gia bên kia tôi sẽ nói sau. Nhưng mà, Bùi Thiếu, anh Phiền, thực lực của tôi thì anh chắc cũng biết rồi nhỉ. Không có vấn đề gì đâu. Thấy Phiền Vĩ lại chuẩn bị mở ô miệng lần nữa, Bùi Đông Lai hơi trầm ngâm, uyển chuyển nói ra nguyên nhân không để cho đám người Phiền Vĩ đi theo. Lùi một vạn bước thì nếu tôi có xảy ra sự cố anh mang mọi người theo cũng không có tác dụng gì đâu. À, nghe được lời của Bùi Đông Lai, Phiền Vĩ nổi giận muốn mở miệng phản bác nhưng lại không thốt lên lời. Bởi vì, hắn biết Bùi Đông Lai nói đúng sự thật, đi thôi, Bùi Đông Lai vỗ bả vai Phiền Vĩ cười cười rồi quay lại nói với Quý Hồng. Quý Hồng im lặng đi theo sát phía sau, đầu tháng 10, New York đã có cảm giác lạnh lạnh. Quý Hồng mặc một cái áo choàng màu đỏ, bên trong là một bộ đồ bó sát người. Hung khí to lớn kia giống như muốn phá vải mà bật ra ngoài. Phía dưới mặc quần da màu đen bó sát người, làm nổi bật lên cặp đùi thon xinh đẹp. Bộ mông cũng vì thế mà vỉnh lên một độ cong mê người. Dưới chân phối hợp đi đôi giày cổ cao màu đen, trông nàng nhìn qua không khác gì nữ chính trong những bộ phim điện ảnh đặc công. So sánh với Quý Hồng, cách thức ăn mặc của Bùi Đông Lai lại đứng đắn hơn nhiều lắm. Áo sơ mi phối hợp với áo bành tô bên ngoài, dường như chỉ là để đi làm ăn. Bùi Đông Lai mang theo Quý Hồng ra khỏi cửa. Nửa phút đồng hồ sau, một tin tức như vậy gần như cùng một lúc được đưa tới điện thoại di động của các vị lão đại. Bên người Bùi Đông Lai và Quý Hồng không có nhiều bảo tiêu. Bọn họ đi ô tô chạy tới hội tư nhân. Năm sau, khi Quý Hồng lái ô tô đi trên con đường chính tới hội tư nhân, lại một tin tức nữa truyền ra ngoài. Nhị thủ lĩnh, người kia chỉ dẫn một người đàn bà phụ trách ký hợp đồng tới đàm phán với gia tộc Gambino. Cuối cùng thì hắn muốn đàm phán cái gì? Trong cứ điểm của bộ lạc cuồng nhân, một gã cuồng chiến sĩ đưa ra nghi vấn trong lòng. Mẹ nó, tao vẫn luôn nhận là mình đủ cuồng, không ngờ lại còn có thằng còn cuồng hơn cả tao. Bastien tự nhiên cũng nhận được tin tức, lúc này nghe thuộc hạ hỏi thế, không khỏi. Góc truyện audio.com, nhíu mày lại, đi, bản thân tao cũng muốn nhìn xem đêm nay thằng kia sẽ làm cái gì. Cùng lúc đó, trong cứ điểm của thần võng ở New York, người cầm quyền tạm thời của thần võng Dixie sau khi được thủ hạ báo cáo xong, liền trầm mặc gần 2 phút. Hắn cố gắng suy nghĩ mục đích của Bùi Đông Lai nhưng cuối cùng cũng không nghĩ ra. Dixie nhịn không nổi cười nói. Philip, lòng hiếu kỳ của ta đã hoàn toàn bị tên kia khơi dậy rồi, ngươi thì sao? Hắn ta to gan như vậy, hoặc là biết rõ gia tộc Gambino không dám động đến mình, hoặc là đã có chuẩn bị tốt. Philip gật đầu nói ra giải thích của mình. Cá nhân ta nghĩ thiên về cái sau hơn. Ta cũng vậy, Dixie chậm rãi mặc âu phục sửa sang lại cà vạt, đôi mắt của hắn ta lóe ra ánh sáng. Nhưng ta tin rằng kịch bản đêm nay tuyệt đối có sự khác biệt so với trong tưởng tượng của chúng ta. Đi, chúng ta cùng đi thưởng thức diễn xuất cuối cùng của hắn nào. Cùng lúc đó, quân đội Mỹ, gia tộc Morgan và gia tộc Rockefeller sôi nổi phái người tới hội tư nhân, dự định lấy được tin tức về kết quả hiệp đàm giữa Bùi Đông Lai và nghị viện Mafia trong thời gian sớm nhất. Ngoài ra, tổ chức Topper của Russell, bá chủ mới của giới Yakuza Nhật Bản đều dồn dập phái người tới hội tư nhân. Tôi có chút hối hận vì không đi Mỹ. Tại Âu Châu, người thừa kế tương lai của gia tộc The Rothschild Guti biết tin Bùi Đông Lai chỉ đem theo mỗi Quý Hồng, liền tiếc nuối cảm thán một câu, sau đó truyền đạt một mệnh lệnh. Lập tức phái người tới hội sở tư nhân trước truyền trực tiếp hình ảnh về buổi hiệp đàm. khi mà các thế lực lớn vì chuyện Bùi Đông Lai chỉ mang theo mỗi Quý Hồng theo mà loạn đến gà bay chó chạy, 10 cỗ xe lớn có rèm che lần lượt tiến vào trong bãi đỗ xe của hội tư nhân. Ngoài cửa bãi đỗ, 8 người đàn ông da đen đi ra trước đón. Thấy đoàn xe đến, tam người vội vàng thẳng lưng ưỡn ngực, ánh mắt tôn kính nhìn 6 chiếc xe đang đi vào. Trong ánh mắt chăm chú của bọn họ, cửa xe của 4 chiếc xe đi trước mở ra, một đám người đàn ông mặc áo đen nhảy xuống xe. Dưới ánh đèn của bãi đỗ, 8 người da đen có thể thấy rõ dáng người khôi ngô, thể hình tràn ngập lực lượng của những người này. Khuôn mặt của họ lạnh lùng, cảm giác giống như trên đời này không còn bất cứ chuyện gì có thể ảnh hưởng tới họ. Tê, thấy mấy người vừa bước xuống xe, 8 người đàn ông da đen dồn dập hít vào một hơi. Bởi vì đám người này không phải ai khác mà chính là những kẻ khiến cho cả thế giới ngầm nghe tên phải sợ mất mật quái tử thủ mafia, danh hiệu U Linh. Tất cả có 17 vị hơn nữa, tất cả đều tới. Lại thêm 6 vị cận vệ của các đại lão mafia cũng là U Linh, nghị viện mafia đêm nay tổng cộng xuất động toàn 23 U Linh. Chỉ một người mà lại làm cho mafia dốc toàn bộ lực lượng U Linh. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử nghị viện mafia. Rất nhanh, 6 U Linh khác cũng xuống xe rồi đứng cúi đầu ở hai bên cửa ô tô, đón chào 6 vị đại lão. Dưới sự nghênh đón long trọng, Anthony, Vio lần lượt chia làm hai phe dẫn theo những đại lão còn lại xuống xe. Anthony mang theo 2 người, Vio mang theo 2 người. Cùng lúc đó, trừ bỏ Mực đã chết ra thì 23 U Linh cũng phân thành 2, phân biệt đi theo phía sau 2 phe cánh. Chú Vio, cái tên kia đã bắt đầu đi rồi. Anthony sóng vai đi cùng Vio, mở miệng nói chuyện trước, sắc mặt có chút khó coi. Căn cứ theo tin tức của nhân viên tình báo, tên đó chỉ dẫn theo người phụ nữ tên Quý Hồng. Gocchuyenaudio.com, kia, tin này tôi biết rồi. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun. Sắc mặt Vio vẫn bình tĩnh, miệng thản nhiên đáp lại nhưng nội tâm tuyệt đối không bình tĩnh như thế. Khác với chuyện ký hết hợp đồng giữa các công ty nhỏ, một số tập đoàn lớn hoặc tập đoàn tài chính liên quốc gia khi ký kết hợp đồng đều phải do nhân viên có chức quyền cao trong tập đoàn phụ trách đàm phán, trợ thủ phụ trách ký tên. Điểm này, Vio tất nhiên là hiểu rõ. Nhưng hắn nghĩ không ra, Bùi Đông Lai sao lại dám dẫn một mình Quý Hồng tới đàm phán. Chẳng lẽ hắn không sợ chúng ta hạ độc thủ hay sao? Nghi hoặc rất nhiều, trong lòng Vio cũng quay cuồng suy nghĩ. Chú Vio, tên kia chỉ dẫn theo một người đàn bà tới đàm phán, đây chẳng phải đại biểu sự thiếu tôn trọng với chúng ta là gì? Dựa theo kế hoạch của cha Anthony là Yossi thì Bùi Đông Lai phải để đầu lại New York. Lúc này, biết Bùi Đông Lai chỉ mang mỗi Quý Hồng theo, Anthony dường như bị chọc giận, cả ngươi tỏa ra sát khí nồng nặc. Tôi thấy chúng ta nên chặt đầu tên đó, để nó biết kết cục của những người coi thường nghị viện mafia chúng ta. Anthony, không nên vọng động, cứ chờ xem tình hình đã. Vio nhíu mày, từ đầu tới cuối, hắn cũng không muốn làm địch với Bùi Đông Lai cho nên đâu dễ gì tán thành với đề nghị của Anthony. Sao vậy, chú Vio, chẳng lẽ chú cho rằng 23 U Linh ở đây không phải là đối thủ của tên đó? Sắc mặt Anthony khó coi hẳn, Vio như nghĩ tới cái gì đó, liếc mắt nhìn Anthony một cái. Trong trí nhớ của tôi, tên kia là một đối thủ vô cùng giàu hoạt. Cậu có thể đảm bảo rằng hắn không chuẩn bị cái gì mà đến không? Hừ, cho dù thằng đó có chuẩn bị cái gì đi chăng nữa thì đêm nay cũng chết chắc rồi. Có lẽ vốn cho rằng thời cơ đã thành thục cho nên Anthony dứt khoát không hề che giấu, trực tiếp thốt ra lời lẽ cay độc. Hả, ngạc nhiên khi người thấy lời của Anthony, Vio và hai đại lão mafia ủng hộ hắn đều biến sắc mặt. Chẳng lẽ chiến thần Yossi đã khỏi? Trong lòng họ nhanh chóng suy nghĩ. Giống như trả lời ba người Vio, ba người Anthony đều cười lạnh liếc nhìn họ một cái. Sau đó, Anthony rảo nhanh cước bộ, dẫn đầu bước vào hội tư nhân. Anthony, đêm nay hội trưởng sẽ tới sao? Sau khi vào hội tư nhân không lâu, Vio nhịn không được mở miệng hỏi, giọng điệu hết sức kinh ngạc, phần lớn lại là lo lắng và kiêng kỵ. Thấy Vio trong thời gian qua ép mình không thở nổi nay lại phải thu liễm, Anthony chỉ cảm giác như mình đang ăn một ly kem tươi mát lạnh giữa trời hè nóng bức cả người thư thích. Hắn hơi gật gật đầu. Đúng thế, chú Vio. Thịch thịch, nghe được câu trả lời khẳng định của Anthony, ba tên mafia bên phe Vio đều chấn động, ánh mắt lấp lóe không ngừng. Còn Anthony thì tự đắc lấy ra máy liên lạc đặc thù, ở trước mặt ba người Vio liên hệ với Yossi. Cha, bọn con đã tới điểm đàm phán. Trong cái nhìn chăm chú của ba người Vio, Anthony mở miệng nói trước. Căn cứ theo tin tức tình báo thì người kia đang trên đường tới đây, đại khái một giờ sau sẽ tới nơi. Khi nào thì cha đến? Cha sẽ đến trước khi tên đó xuất hiện. Trong một cứ điểm không để cho người ngoài biết của gia tộc Gambino, kẻ được xưng là chiến thần, đứng thứ 6 trong thần bảng Yotsi trả lời đơn giản một tiếng rồi sau đó ngắt kết nối, đi ra phía ngoài đại sảnh. Ông không đi được, bước chân của Yotsi vừa mới cất lên, một thanh âm đột nhiên vang lên trong đại sảnh. Hả, góc truyện audio.com, thanh bất ngờ vang lên này làm cho Yotsi dừng bước chân, ánh mắt quét về phía cửa của đại sảnh. Chiến tranh chi vương, nhìn thấy Long Vương Diệp Cô Thành xuất hiện ở đại sảnh, Yotsi đầu tiên là ngẩn ra, sau đó thì khinh thường nở nụ cười. Ông có thể tìm tới nơi này khiến tôi rất bất ngờ. Nhưng, chỉ bằng ông mà cũng muốn giết tôi sao? Chát, 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 đáp lại Yotsi là một loạt các tiếng giòn vang tựa như pháo nổ. Dưới ánh đèn, thân hình Diệp Cô Thành nhoáng lên, nháy mắt tới phía trước mặt Yotsi. Hữu quyền giống như đạn bắn, oanh kích về phía đầu Yotsi. Kình lực khủng bố khiến cho không khí bị ma sát nổ tung. Cách chương.